Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com, thiên phạt nhãn, mở. Một cổ thiên uy khổng lồ từ phía trên phóng xuống, cảm giác kinh sợ to, lớn để cho vô số quỷ vật ở nơi xa trong nháy mắt cũng hồn phi phách tán. Cho dù mạnh như kim bằng, cũng bị biến hóa bất thình lình này làm cho tâm thần cuồng loạn, thần hồn câu chiến. Những người khác lại càng, không cần nói, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trời, một đám người bị ánh mắt tới này hù dọa. Chỉ có Vương Tĩnh Văn luôn luôn không có nhìn bầu trời, mà là nhìn chằm chằm vào tay phải Trung Sơn, bởi vì Vương Tĩnh Văn có thể đoán được Trung Sơn sắp ra đòn sát thủ, vì vậy không dám phân thần. Thiên phạt nhãn mở, mọi âm thanh yên lặng, quỷ vật chôn vùi, tâm thần, mọi người phát run, những thứ này cũng chỉ là dư ba của thiên phạt nhãn, mà thôi, mục tiêu của thiên phạt nhãn chỉ có một, chính là thiên thư. Giờ phút này thiên thư đang hết sức chăm chú chiến đấu cùng Trung Sơn, .sao lại nghĩ đến ở trên trời bỗng nhiên sẽ xuất hiện một con mắt như vậy. Cái nhìn này, uy hiếp bá đạo cường đại xông thẳng về thiên thư. Thiên thư thân hợp thiên đạo thật giống như bị cái nhìn này ầm ầm lay động, ầm ầm tán loạn. Bành, thiên đạo bốn phía thiên thư chợt biến mất, biến hóa rung trời, đánh cho thiên thư trở tay không kịp. Căn bản không, nghĩ tới, trong tư tưởng phiền não của thiên thư căn bản không có chuyện như vậy sinh ra. Thiên đạo, mặc dù trình độ thân hợp thiên đạo của chính mình không sâu, nhưng cũng không trở thành bị một cổ uy hiếp đánh tan a, đây chính là thiên đạo a. Thiên thư chợt ngẩng đầu, vừa lúc thấy thiên phạt nhãn khổng lồ kia, bên trong con ngươi màu tím thật giống như có vô tận lôi ti lóng lánh, một loại khí tức hủy diệt đến cực điểm từ trong con ngươi màu tím toát ra. Ánh mắt kia thật là bá đạo để cho thiên thư chợt giật mình, loại ánh mắt này, thiên thư chỉ gặp một lần, thiên uy chi nhãn của gia tộc. Thiên uy chi nhãn mở chính mình trong nháy mắt sẽ bị giam cầm, tràn, đầy một cổ bá đạo mênh mông. Thiên uy chi nhãn bao phủ xuống, không có bất kỳ ý niệm trốn chạy trong đầu, chỉ có một loại tuyệt vọng vô hạn, cảm giác tuyệt vọng bất lực tâm cho như chết. Đây chính là ánh mắt này, chẳng qua là ánh mắt này là màu tím, nhiều hơn một cổ khí tức hủy diệt so sánh với thiên uy chi nhãn. Ông, cũng ngay trong nháy mắt này, ở bên trong thiên phạt nhãn, bỗng nhiên có một đạo màn sáng màu tím to lớn chiếu xuống. Màn sáng màu tím nhìn như tầm thường, nhưng không gian nơi màn sáng màu tím trôi qua, không gian bỗng nhiên cũng mềm dần thật. Giống như nước chảy, trôi về phía dưới, không gian biến thành cực độ mơ hồ, sau khi chảy qua, bầu trời xuất hiện một màn dựng thẳng hình dạng hắc động. Xa xa Kim Bằng hít một hơi lạnh, mặc dù đến hiện tại thần hồn của Kim Bằng vẫn đang cuồng loạn. Phá toái hư không chưa phải là chưa từng thấy, mình cũng có thể làm, nhưng lúc trước nhìn thầy thì không gian đều lấy cường đại lực lượng va chạm cứng đối cứng để phá toái hư không, nhưng trước mắt lại là hủ thực làm không gian mềm hóa. Đây là vật gì? Tử quang do thiên phạt nhãn bắn ra tự nhiên bắn thẳng đến thiên thư, thiên đạo của thiên thư chợt biến mất trong nháy mắt tử quang bao phủ thiên thư. Một thoáng khi bao phủ thiên thư thật giống như dừng ở một chỗ, một phạm vi khổng lồ toàn bộ bị tử quang bao phủ. Thân hồn của thiên thư phát run cả người thật, giống như trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu trốn, căn bản không có chút ý niệm phản kích nào trong đầu, uy lực của ánh mắt này quá kinh khủng. Cũng đúng lúc này, tay phải Trung Sơn vung xuống trên đầu bát cực thiên vĩ. Hô, Vương Tĩnh Văn tức thời giết hết lão thử, ở chỗ xa xa, mệnh bài trong tay đao nhân đồ ầm ầm bể tan tành. Ánh mắt đao nhân đổ sáng lên, không chút do dự, huyết đao trong tay oanh kích về bảo tọa khổng lồ ở đối diện. Người nào, một đệ tử thiên gia cả kinh kêu lên, lấy mạng các ngươi, đao nhân đổ chém xuống một đao, ầm, mà trong chớp nhoáng này, ở thiên phạt nhãn, thân hình thiên thư bỗng, nhiên hư ảo, nhưng trong nháy mắt ngay khi hư ảo, mặt thiên thư liền, biến sắc trong mắt lộ ra một cổ bất khả tư nghị. Thân hình hư ảo từ từ chân thật mà dưới tử quang bao phủ thân thể. Hồn phách đều đang mãnh liệt phát run, trong lúc như có như không, hình thái địa thư bại lộ ra. Ầm, Chu Thiên kiếm bỗng nhiên đâm vào thân thể như có như không của thiên thư, ầm ầm đâm vào địa thư. Hơn nữa giờ khắc này, Trung Sơn cũng không nương tay nữa, trong nháy mắt Chu Thiên kiếm đâm vào địa thư, ầm ầm tuôn ra hàng tỷ kiếm khí. Đột nhiên thân thể thiên thư nổ tung lên, hóa thành trăm phần thân thể. Không, ở bên trong tiếng nổ mãnh liệt thiên thư sợ hãi giống lên. Địa thư bị buộc ra khỏi bên ngoài cơ thể thiên thư, phóng xạ ra đại lượng ngân quang, thật giống như muốn phóng đi về một phần thân thể đã bị nổ tung của thiên thư, đáng tiếc dưới lôi đình thủ đoạn của Trung Sơn là không thể nào bỏ qua. Bát cực thiên vĩ chợt biến mất, tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt địa thư, một ngụm nuốt lấy địa thư. Tiếp theo nhanh, chóng biến mất, tử quang của thiên phạt nhãn vẫn còn tiếp tục rọi khắp nơi, tất cả phía dưới đều hóa thành hắc động, chỉ có thể nhìn thấy màn sáng màu tím trong ánh trăng mờ. Thiên thư bị chia làm hơn trăm phần, tiếp theo nhanh chóng tập hợp lại thành một thân thể hoàn chỉnh. nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Địa thư đã không còn, hơn trăm phần thân ổn định trên không trung, bị màn sáng màu tím bao phủ, thật giống như toàn bộ bị giam cầm, trốn không xong, cho dù lại thi triển pháp lực để hoàn nguyên cũng không làm được. Trong mắt Thiên Thư đều là vẻ kinh hãi, một phần thân thể trong đó ngẩng đầu nhìn trời. Bành, Thiên Phạt Nhãn tới chính diện nhìn phần thân thể kia của Thiên Thư ầm ầm nổ tung thành mảnh vỡ, tiếp theo bị tử quang ăn mòn hầu như không còn. Hoàn toàn hủy diệt, không chỉ cổ thân thể này, hơn trăm cỗ thân thể của Thiên Thư không ngừng nổ tung, không ngừng bị hủ thực, một tên tiếp theo một tên hoàn toàn biến mất. Tất cả Thiên Thư còn dư lại đều sợ hãi, đồng thời toàn bộ nhìn chăm chú về phía Trung Sơn, bởi vì Thiên Thư rốt cuộc hiểu rõ, hiểu thực lực của Trung Sơn, hắn căn bản cũng không phải là có lực lượng ngang với mình, lúc trước chiến đấu, vẫn là Trung Sơn tính toán tốt, Trung Sơn không có hạ sát thủ, là đang đợi tới thời khắc cuối cùng. Một khi thi triển, chính mình không có cơ hội phản kháng. Giống như con mắt thật to này, nếu là vừa bắt đầu đã thi triển, chính mình nhất định sẽ trốn chạy, hiện tại trốn không thể trốn, thậm chí một thoáng mới vừa rồi còn phá hư khi mình thi triển hoàn nguyên. Trung Sơn, đế vương, tư tưởng quá ác độc, trong lòng Thiên Thư tuy là có hàng vạn hàng nghìn không phục, giờ phút này cũng hóa thành bụi bặm, hoàn toàn diệt vong. Thần thông thứ 7 thiên hạ hoàn nguyên chi thuật. Bất tử chi thân, bị phá, một tên tiếp theo một tên thân thể bị Thiên Phạt Nhãn làm cho nổ tung, lên, tiếp theo bị hủ thực hầu như không còn. Thiên Thư lộ ra một cổ tuyệt vọng, tiếp theo điên cùng nhìn về phía Trung Sơn ở nơi xa. Người nói không sai, ta đây chẳng qua là có được thần thông, bất tử chi thân vẫn bị phá giải, nhưng hoàn nguyên thần thông của gia chủ cũng là chính mình ngộ được, gia chủ mới thật sự là bất tử chi thân, ta home.nay trốn không thoát, gia chủ sẽ báo thù cho ta. Thiên Thư điên cuồng gào thét. Ầm ầm ầm, một tên tiếp theo một tên thân thể nổ tung, trong nháy mắt chỉ còn lại một cỗ thân thể. Đúng lúc này, thế giới của Thiên Thư Thiên, màu xanh nhạt kia bỗng nhiên vọt tới trung tâm màn sáng màu tím. Trùng kích cường đại để cho màn sáng màu tím khe khẽ lay động, mà thân thể Thiên Thư cũng khe khẽ nhúc nhích, trong tay Thiên Thư bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài màu tím. Thiên Thư hướng về phía ngọc bài màu tím, hét lớn: Thiên lệnh ra, ở trong tay Thiên Linh Tử Thiên Thư Tiên Phong bị diệt toàn bộ. Báo thù cho ta, chấm, a Thiên Thư hô xong, ngọc bài màu tím trong tay ầm ầm nổ nát vụn. Bị, nơi xa, Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên kêu lên, hai mắt Trung Sơn bắn ra hàn quang, phun ra một cổ lửa giận. Thiên Châu đã nhận được tin tức của ta, ta bất kể Thiên Linh Tử có Thiên lệnh hay không, bất quá các ngươi chờ đến khi bị toàn tộc Thiên.gia đuổi giết đi. Ha 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 ha, Thiên Thư điên cuồng nói. Bành, thân thể cuối cùng của Thiên Thư ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ bị màn sáng màu tím nhanh chóng hủ thực sạch sẽ. Thiên Thư cường đại không chết, triệt triệt để bị Trung Sơn tiêu diệt. Sạch sẽ, uy lực của Thiên Phạt Nhãn, phá thần thông thứ 7 thiên hạ. Màn sáng màu tím chậm rãi thu hồi, ánh mắt màu tím to lớn ở bầu trời cũng chậm rãi khép kín. Sắc mặt Trung Sơn hết sức âm trầm, mây đen bỗng nhiên chậm rãi biến mất, Trung Sơn thu hồi thần giới. Thiên Thư cuối cùng truyền tin, lại chó ngáp phải ruồi mà nói đúng, Thiên lệnh đúng là ở trên người Linh Nhi, kế tiếp chỉ cần Thiên Châu nhận được tin tức, sau đó phái người tới cũng không phải là thăm dò, mà là tranh đoạt chân chánh. Nói một cách khác, kế tiếp Trung Sơn có thể phải mạnh với rất nhiều người, mạnh hơn so với Thiên Thư. Trung Sơn khe khẽ thở ra, trong ánh mắt xuyên suốt một cổ kiên định. Quay đầu, bay trở lại. Giờ phút này, tim bằng vẫn còn đang chấn động, đến hiện tại cũng không muốn tin tưởng những gì mình đã nhìn qua. Đã nghĩ lá bài tẩy của Trung Sơn, rất kinh khủng, nhưng mỗi một lần cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của chính mình, lần này khoa trương hơn. Thiên sổ chi nhãn, không đúng, không phải là thiên sổ chi nhãn, nhưng bộ dáng này quá giống thiên sổ chi nhãn. Thiên sổ chi nhãn là đồ vật chí cao vô thượng nhất trong lòng Kim Bằng. Bảy thánh hồng quân nghịch thiên cũng chết ở trong .tay nó, có thể thấy được sự cường thế. Mười mấy năm trước nhìn thấy ở thiên gia chính là thiên sổ chi nhãn chấm kia, Kim Bằng vô cùng rung động. Thiên gia lại có nội tình như thế, có một thiên uy chi nhãn cường đại như vậy. Đây chính là tồn tại mô phỏng, theo thiên sổ chi nhãn a, nội tình thiên gia thật sâu. Nhưng hôm nay nhìn thấy gì, Thánh Vương cũng có một cái, thứ tựa như thiên sổ chi nhãn này, chẳng lẽ không đáng giá. Tùy tiện cũng có thể xuất hiện, Thánh Vương rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ra, đầu Kim Bằng tê dại, một trận cảm thấy may mắn với quyết định thần phục ban đầu, đồng thời càng tôn kính Trung Sơn. Những người khác cũng không tốt đến nơi nào, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Phạt Nhãn, ánh mắt này cho người ta rung động quá khổng lồ, mặc dù đã biến mất nhưng giờ phút này tâm thần mọi người vẫn còn đắm chìm trong khí tức hủy diệt vừa rồi. khôi phục nhanh nhất phải kể tới Vương Tĩnh Văn, trong mắt Vương Tĩnh Văn lộ ra một cổ kích động run run. Hộ pháp cho ta muốn bế quan một thời gian ngắn, Trung Sơn mở miệng nói. Rõ, Kim Bằng vô cùng trịnh trọng nói. Bế quan, Trung Sơn lấy ra một cái cung điện, một mình đi vào, lưu lại mọi người canh giữ ở phía ngoài. Mọi người đang trở lại bình thường, Kim Bằng lập tức chịu trách nhiệm dọn dẹp đại lượng quỷ vật ở ngoại giới. Thần giới của Trung Sơn biến mất, Hoàng Tuyền Lộ liền bộc lộ ra, quỷ vật xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là nơi này giống như có một cổ khí tức kinh sợ, để cho rất nhiều quỷ vật thật không dám nhích tới gần, để cho Kim Bằng cũng dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.